Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tin nói Kim Jong-un đến Việt Nam bằng xe lửa, hội nghị tổ chức tại nhà khách chính phủ. Kim Jong-un thay nhân sự nhóm đàm phán hạt nhân trước thượng đỉnh Hà Nội. Đài Loan quyết không thỏa hiệp về dân chủ với Trung Quốc. Putin đe dọa nhắm hỏa lực vào Mỹ nếu Washington triển khai tên lửa ở châu Âu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhiều khả năng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Việt Nam bằng tàu hỏa và họp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhà khách chính phủ ở thủ đô Hà Nội. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm 20 tháng 2. Việt Nam đang chuẩn bị phương án cho lãnh tụ Kim Jong-un tới bằng tàu hỏa để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội vào tuần tới, hai nguồn tin thân cận với công tác an ninh và kế hoạch hậu cần nói với Reuters. Ông Kim có thể mất ít nhất 2 ngày rưỡi để di chuyển hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua ngã Trung Quốc bằng tàu hỏa rồi tới Việt Nam, nghĩa là ông sẽ phải khởi hành vào cuối tuần này để tới Hà Nội vào ngày 25 tháng 2, theo kế hoạch. Đoàn tàu của ông Kim sẽ dừng tại ga Đồng Đăng của Việt Nam và sau đó di chuyển 170 cây số tới Hà Nội bằng ô tô, các nguồn tin cho Reuters biết. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau tại thủ đô Hà Nội ngày 27-28 tháng 2. 8 tháng trước, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore, khi ấy hai bên cam kết sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đó, các cuộc đàm phán đã có những bước tiến và càng ngày càng có nhiều hy vọng rằng lần này hai ông sẽ đạt được một thỏa thuận cụ thể hơn. Trong một diễn biến liên quan, ba nguồn tin khác thân cận với việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội cho Reuters biết, địa điểm có khả năng cao nhất cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là nhà khách chính phủ, một công ốc có từ thời thuộc địa Pháp ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Tất cả 5 nguồn tin cho Reuters hay rằng các phương án này có thể thay đổi. Các nguồn tin vừa kể không được phép nói chuyện với giới truyền thông vì sự nhạy cảm liên quan tới các kế hoạch công du bí mật của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 19 tháng 2 chỉ đạo ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh rằng công tác bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh là ưu tiên hàng đầu, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 20 tháng 2. Khách sạn Metropole đối diện nhà khách chính phủ sẽ là địa điểm dự phòng cho hội nghị thượng đỉnh, hai trong số các nguồn tin cho Reuters biết. Đặc phái viên Triều Tiên phụ trách các vấn đề về Hoa Kỳ Kim Hyok Jong vừa tới Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Brigham đã bắt đầu chuyến công tác tới Hà Nội. Hai quan chức cấp cao Mỹ-Triều này sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận các chi tiết liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2. Hôm 16 tháng 2, một nhân chứng của Reuters đã nhìn thấy ông Kim Jong-song, phụ tá thân cận của Kim Jong-un, tới thăm nhà khách chính phủ và các khách sạn Metropole và Melia ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ông Kim có thể lưu lại khách sạn Melia trong chuyến thăm Việt Nam, một trong những nguồn tin này cho biết. Khi được hỏi liệu ông Kim sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường đi qua Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói ông không có thông tin. Chuyến công du tới Việt Nam của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt vì đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam sau 54 năm. Ông nội của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung, đã 2 lần thăm Việt Nam vào năm 1958 và 1964. Theo đài truyền hình Hàn Quốc MBC, logo và thông điệp chính thức của Hội nghị Mỹ Triều lần 2 đã được xác nhận. MBC dẫn nguồn tin tiết lộ, trung tâm logo là hình ảnh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình, ngôi sao chung được sắp xếp vào quốc kỳ hai nước. Thông điệp của kỳ thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ là quan hệ hợp tác vì hòa bình bền vững, MBC cho biết thêm.
Ít ngày trước khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Việt Nam và họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Hà Nội, trong cuối tháng 2, cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam David Shear mới đây dành cho VOA một cuộc phỏng vấn riêng, trong đó ông đưa ra những nhận định về cách tiếp cận của từng bên liên quan đến sự kiện sắp diễn ra, được xem là có tầm quan trọng lịch sử. Trả lời câu hỏi của phóng viên VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì? Trả lời câu hỏi của VOA về mục tiêu mà ông Kim nhắm đến là gì, cựu đại sứ Shear lưu ý rằng hiện Triều Tiên đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc, vốn là những biện pháp thực sự chặn đứng con đường phát triển của Triều Tiên cho đến khi họ giải trừ hạt nhân đủ để Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Vì vậy, theo ông Shear, lãnh tụ của Triều Tiên muốn các biện pháp trừng phạt được giảm bớt hoặc dỡ bỏ. Bên cạnh đó, ông Kim cũng muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ, nước có vai trò chính, cũng như với Hàn Quốc, và điều đó mở đường cho việc các lực lượng Mỹ rút khỏi Hàn Quốc. Ông Shear, người cũng giữ chức trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với VOA. Bình luận về việc vị lãnh đạo Triều Tiên đồng ý gặp nguyên thủ Mỹ ở Hà Nội thay vì ở Đà Nẵng như một số nguồn tin Mỹ tiết lộ ban đầu, ông David Shear, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu của Mỹ, nói lý do chính mà Triều Tiên muốn tiến hành cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam là vì họ có đại sứ quán ở Hà Nội. Phía Triều Tiên thích sự tiện lợi và an ninh dành cho họ, ông Shear nói thêm với VOA. Ngoài ra, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hình dung rằng có thể có một lý do sâu xa về việc ông Kim thích nơi họp ở Việt Nam, đó là cuộc chiến trong quá khứ giữa Việt Nam với Mỹ cách nay xấp xỉ 5 thập niên. Ông Shear nói, tôi dám chắc rằng việc một đất nước bị chia cắt và miền Bắc đã chiến thắng là một điều nằm trong tâm trí của ông Kim Jong-un, nhưng chúng ta hãy đối mặt với điều đó. Trong khi đó, với hiểu biết của người từng là đại diện cao nhất cho Tổng thống và chính sách đối ngoại của Mỹ ở nước ngoài, cựu đại sứ Shear phân tích với VOA về nguyên nhân mà người đứng đầu nước Mỹ muốn Việt Nam là nước chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và ông Kim Jong-un. Ông Shear nói, từ góc nhìn của Tổng thống Trump, Việt Nam thể hiện là một quốc gia cộng sản đã chuyển đổi một phần thành tư bản. Vì vậy, ông ấy sẽ muốn ông Kim Jong-un thấy được lợi ích của việc Việt Nam đã làm như vậy. Nói cụ thể về quan hệ song phương Mỹ-Việt, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Shear khẳng định chắc chắn có những lợi ích chung rất mạnh mẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Việt Nam muốn có quan hệ kinh tế, thương mại mạnh mẽ và lành mạnh. Cho dù Tổng thống Trump chắc chắn đã nêu ra quan điểm của ông với phía Việt Nam về vấn đề thâm hụt thương mại, phía Việt Nam muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì thị trường của Mỹ rất quan trọng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam. Họ muốn có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ vì họ muốn Mỹ can dự vào khu vực. Điều đó mang lại cho họ công cụ đòn bẩy tốt hơn so với láng giềng Trung Quốc trong lĩnh vực ngoại giao. Về nền tảng của mối quan hệ chính thức là giao lưu giữa nhân dân hai nước, nhà cựu ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 nhận xét với VOA. Nhìn chung, người Việt thích người Mỹ. Chúng ta đã cùng trải qua một cuộc chiến thời đầu những năm 1970, nhưng hầu hết người Việt Nam hiện nay đã không sống ở thời điểm đó. Người Việt thấy văn hóa Mỹ rất hấp dẫn. Người Việt cũng có rất nhiều người thân sống ở Mỹ. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt rất đông đảo và ngày càng phát triển. Và người Việt hiểu rằng vận mệnh kinh tế của họ có một phần gắn với sự mở cửa không ngừng của thị trường Mỹ. Ông David Shear đã rời chức vụ trong bộ máy chính quyền và nghỉ hưu ở thời điểm ông Trump nhậm chức tổng thống vào năm 2017. Sau đó, vị cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng làm tư vấn cho các công ty Mỹ về Việt Nam. Với những trải nghiệm của mình, ông Shear nhận xét trong cuộc phỏng vấn với VOA rằng người Việt Nam rất có tinh thần kinh doanh và cũng rất hòa đồng với thế giới, nên theo ông không có gì phải ngạc nhiên khi có nhiều người Việt đang lái những chiếc xe hơi sang trọng như BMW và Rolls-Royce ở thành phố Hồ Chí Minh. Song ông cho rằng điều tương tự sẽ khó diễn ra ở Triều Tiên trong tương lai gần. Nếu coi Việt Nam là một gợi ý cho Triều Tiên, cựu đại sứ Mỹ điểm lại con đường phát triển của đất nước Đông Nam Á do Đảng Cộng sản lãnh đạo với hàm ý là không phải mọi việc đều hoàn toàn trơn tru, thuận lợi. Ông Shear nói, Việt Nam đã phải mất vài năm để xác định họ muốn phát triển kinh tế như thế nào và quan hệ với phần còn lại của thế giới ra sao, đặc biệt là với Mỹ. Tuy chiến tranh Việt Nam đã kết thúc thời những năm 1970, song phải đến năm 1995, Mỹ mới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Và hiện nay, Việt Nam vẫn đang thử nghiệm về mức độ tham gia của nhà nước vào nền kinh tế. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, kim ngạch thương mại hai nước đã tăng vọt khoảng 125 lần, đạt hơn 50 tỷ đô la năm 2018, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 8 tỷ đô la. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2018 là hơn 2.500 đô la, trong khi đó không có dữ liệu về Triều Tiên. Các tổ chức khác nhau bao gồm cả Ngân hàng Thế giới ước đoán GDP bình quân đầu người của đất nước bị cô lập dao động trong một dải rộng từ 600 đô la cho tới 1.700 đô la.
Các nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên bị cho ra rìa các cuộc đàm phán hạt nhân trước khi cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Hoa Kỳ vì các cáo buộc đào tẩu, gián điệp đã làm xói mòn sự tin cẩn của lãnh tụ Kim Jong-un, các quan chức và chuyên gia Hàn Quốc cho Reuters biết. Gần đây, lãnh tụ Kim Jong-un đã thanh trừng và thay thế nhiều nhà ngoại giao và quan chức hàng đầu, những người từng phục vụ cho cha và ông nội của ông Kim. Thay vào đó, ông Kim bổ nhiệm các cố vấn mới, trẻ hơn trước khi chuẩn bị gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Việt Nam vào tuần tới. Trong số những thay đổi quan trọng nhất, ông Kim đã bổ nhiệm một nhân vật ít có tiếng tăm là ông Kim Hyok-chol, dẫn đầu các cuộc đàm phán cấp bộ với đặc phái viên hạt nhân Hoa Kỳ Stephen Biegun. Reuters dẫn lời một viên chức Hàn Quốc cho biết ông Kim Hyok-chol từng là đại sứ Triều Tiên tại Tây Ban Nha và vào năm 2017 bị Madrid trục xuất vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ông cũng đang làm việc tại Ủy ban các vấn đề nhà nước, một cơ quan quản lý hàng đầu của chế độ Kim Jong-un. Ông Kim Hyok-chol được bổ nhiệm thay cho Thứ trưởng Ngoại giao Cho Song-hui, người dẫn đầu các cuộc đàm phán trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Một viên chức Hàn Quốc nói với Reuters, đây là một trò chơi của các ông lớn và nhiều nhà ngoại giao đang bị lãng quên vì họ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ và nghi vấn về sự trung thành ý thức hệ, dù họ có kinh nghiệm làm việc với các quốc gia tư bản giàu có. Ông Kim Hyok-chol cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng rõ ràng ông ấy đã vượt qua được phép thử về lòng trung thành để trở thành nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân. Viên chức Hàn Quốc nói, việc ông Kim Hyok-chol được thăng chức một phần do tác động sau vụ đào tẩu của ông Tae Yong-ho, cựu phó đại sứ Triều Tiên tại Anh năm 2016, và sự mất tích gần đây của ông Jo Song-jil, một nhà ngoại giao cấp cao ở Ý. Ngoài sự ngờ vực đối với các nhà ngoại giao kỳ cựu, ông Kim Jong-un còn thanh trừng ông Han Song-ryo, phó bộ trưởng ngoại giao phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, về tội làm gián điệp cho Washington, hai nguồn tin thân cận cho Reuters biết. Ông Han Song-ryo từng là một trong những nhà ngoại giao Triều Tiên nổi tiếng và được kính trọng nhất tại Hoa Kỳ. Trong nhiều năm liền, ông được mệnh danh là New York Channel, một cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Bình Nhưỡng với Washington. Nhưng trong năm qua, ông Han hầu như bị lu mờ trước công chúng và lần cuối truyền thông nhà nước còn nhắc tới ông là tháng 2, 2018. Một nguồn tin ngoại giao tại Seoul nói với Reuters rằng ông Han đã bị thanh trừng vào năm ngoái sau khi bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ và tư túi công quỹ nhà nước. Ông The cho biết là ông Han bị thanh trừng, điều đó có nghĩa là ông có khả năng đã bị đưa tới một trại cải tạo lao động hoặc có thể bị xử tử. Trong một bài đăng trên Facebook vào tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên xác nhận rằng ông Kwang Yong-gun được bổ nhiệm làm tân giám đốc phụ trách Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Ngành Ngoại giao Triều Tiên đã có một chiến thuật mới chưa có tiền lệ, được thiết lập riêng để đối phó với ông Trump, ông The nói tại một cuộc họp báo ở Seoul hôm 19 tháng 2. Ông cho biết ít nhất 10 nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị xử tử dưới thời Kim Jong-un và được thay thế bởi các trợ lý trẻ hơn và những người trung thành. Nhiều nhà ngoại giao và quan chức khác đã phải ra rìa.
Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ về Triều Tiên Stephen Biegun đã lên đường đi Hà Nội vào ngày 19 tháng 2 để tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino nói thêm rằng ông không có thông tin chi tiết về các cuộc họp tại Hà Nội của ông Stephen Biegun. Đặc sứ Biegun đã ở Triều Tiên 3 ngày từ 6 đến 8 tháng 2 trong chuyến đi mà ông nói là nhằm mục đích thỏa thuận về kết quả đầu ra cụ thể của cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27 và 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao cho biết sau các cuộc hội đàm đó, ông Biegun đã đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo với người đồng cấp Kim Hyok-chol trước hội nghị thượng đỉnh. Tin cho hay ông Kim Hyok-chol, đặc phái viên Triều Tiên về Mỹ vừa đến Việt Nam hôm 20 tháng 2. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết đặc sứ Kim Hyok-chol cùng với một nhóm 6 quan chức Triều Tiên đã đáp máy bay tới Hà Nội. Đặc sứ Biegun mô tả các cuộc đàm phán của ông ở Triều Tiên là hiệu quả, song có những việc khó khăn cần phải làm trước hội nghị thượng đỉnh. Hoa Kỳ yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa Hoa Kỳ và Tổng thống Trump đặt nhiều hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh lần hai. Mặc dù cuộc họp đầu tiên ở Singapore vào tháng 6 năm ngoái chỉ mang lại những cam kết mơ hồ từ phía lãnh đạo Kim Jong-un và rất có ít tiến triển cụ thể kể từ đó cho tới nay. Còn phía Triều Tiên thì đang tìm cách dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ dẫn đầu, chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và những đảm bảo về an ninh. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay không, ông Paladino nói, Chúng tôi đã nói rõ về các biện pháp trừng phạt. Đây là các lệnh trừng phạt của thế giới và sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi chúng tôi đạt được kết quả chung cuộc đầy đủ, dứt điểm và kiểm chứng được về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau đó ông nói thêm, tuy nhiên tôi không muốn nói trước về bất kỳ thông tin chi tiết nào khác hơn những gì đang được đàm phán liên quan đến câu hỏi đó. Ông Palladino cũng không trả lời trực tiếp khi được hỏi về các thông tin cho rằng hai bên đang thảo luận về việc trao đổi các giới chức liên lạc và tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Tôi sẽ không nói trước về các cuộc đàm phán ngoại giao hoặc nói trước Tổng thống. Rất nhiều điều đang được thảo luận và chúng tôi đang rất mong đợi vào tuần tới, Reuters dẫn lời người phát ngôn Hoa Kỳ. Hôm 19 tháng 2, Tổng thống Trump lặp lại rằng ông muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân, nhưng ông không vội vã và không áp đặt lịch trình cấp bách cho Bình Nhưỡng về việc phi hạt nhân hóa. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói rằng Hoa Kỳ nhắm mục tiêu tiến xa hết mức có thể với Triều Tiên trong hai tuần tới và nhóm của ông Biegun sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề đã được đề cập ở Singapore. Khi được hỏi vào hôm thứ Năm về việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên có tầm quan trọng như thế nào trong các cuộc thảo luận, ông Pompeo nói, nó là điều mà chúng tôi bàn thảo rất nhiều. Ông cho biết ông Trump và ông Kim cũng sẽ xem xét trụ cột phi hạt nhân hóa mà họ đã đồng ý với nhau ở Singapore và làm thế nào để giảm căng thẳng và rủi ro quân sự để chúng ta có thể có được hòa bình và an ninh trên bán đảo.
Mỹ nên tôn trọng quyền phát triển và trở nên thịnh vượng của Trung Quốc. Reuters dẫn lời nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc nói với một phái đoàn Mỹ đến thăm nước này và nhắc lại rằng cánh cửa của Trung Quốc ra thế giới bên ngoài sẽ rộng mở hơn. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất trong tuần này để giải quyết cuộc tranh chấp thương mại gay gắt dẫn đến việc hai bên đã đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu của nhau. Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiến hành thương mại không công bằng, bao gồm cưỡng bức chuyển giao công nghệ, nhưng Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này. Tôn trọng và hợp tác là lựa chọn đúng đắn cho cả hai nước, điều mà cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ nhìn thấy. Reuters dẫn lời Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị nói với phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và các cựu quan chức ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 2. Cũng như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng có quyền phát triển và người dân Trung Quốc cũng có quyền có một cuộc sống tốt đẹp. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc được dẫn lời lại trong một tuyên bố đưa ra hôm 20 tháng 2. Phía Hoa Kỳ nên công nhận sự phát triển của Trung Quốc là vì lợi ích của thế giới cũng như Hoa Kỳ. Chỉ bằng cách xem sự phát triển của Trung Quốc là một cơ hội cho Hoa Kỳ thì mới có thể giúp giải quyết một số vấn đề nhất định, bao gồm vấn đề thương mại và kinh tế, ông Vương nói. Cải cách và các bước cởi mở là phù hợp với nhu cầu phát triển của Trung Quốc và cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài sẽ rộng mở hơn bao giờ hết, ông Vương nói thêm, lặp lại các cam kết của chính phủ nước này. Chừng nào Trung Quốc và Hoa Kỳ còn chủ động thỏa hiệp với nhau, thì chừng đó hợp tác kinh tế và thương mại vẫn có thể đóng vai trò trụ cột trong quan hệ Trung-Mỹ, ông nói. Phái đoàn Mỹ bao gồm cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Stephen Hadley, Phó Chủ tịch Điều hành Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant và Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc thuộc Phòng Thương mại Mỹ Jeremy Waterman. Hôm 19 tháng 2, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp và đề nghị sẵn sàng lùi thời hạn là ngày 1 tháng 3 để hoàn tất các cuộc đàm phán, nói rằng đó không phải là một ngày kỳ diệu. Ngày 1 tháng 3 là ngày mà Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan từ 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc nếu các đối tác không giải quyết được tranh chấp thương mại của họ. Nhưng ông Trump đã nhiều lần ngỏ ý rằng ông sẽ sẵn sàng hoãn thời hạn này lại. Các cuộc đàm phán ở Washington trong tuần này diễn ra sau khi đợt đàm phán trước đó tại thủ đô của Trung Quốc kết thúc vào tuần trước mà không đạt được thỏa thuận nào, nhưng các quan chức nói nó đã mang lại tiến bộ trong một số vấn đề chính. Tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo trong một bài xã luận hôm 20 tháng 2 nói rằng cả hai bên phải giữ bình tĩnh trong các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng Washington không được ép buộc Bắc Kinh. Yêu cầu của Hoa Kỳ về việc cải cách cấu trúc của Trung Quốc phải phù hợp với hợp tác thương mại Trung-Mỹ và phối hợp với việc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Các cuộc đàm phán không được cố ép buộc Bắc Kinh thay đổi cách quản trị kinh tế hay thậm chí là con đường phát triển của mình, tờ báo nói. Trung Quốc và Hoa Kỳ phải ký một thỏa thuận mang lại hứng khởi cho người dân của mình, thúc đẩy tăng tốc phát triển kinh tế, tờ báo nói thêm.
Một tòa án quân sự Trung Quốc hôm 20 tháng 2 đã kết án tù chung thân tướng Phòng Phong Huy về tội tham nhũng, theo Reuters. Reuters dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết ông Phòng Phong Huy bị buộc tội nhận hối lộ, đồng thời sở hữu khối tài sản khổng lồ mà ông không thể giải trình nguồn gốc. Reuters cho biết ông Phòng từng là người tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2017. Nhưng sau đó ông Phòng bị thay khỏi chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và không nói rõ lý do. Về sau, chính quyền Trung Quốc xác nhận ông Phòng bị điều tra vì tình nghi tham nhũng. Hàng chục quan chức và tướng lãnh Trung Quốc đã bị điều tra và bỏ tù trong thời gian vừa qua, bao gồm hai tướng Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Hai ông đều là cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ông Quách lãnh án tù chung thân năm 2007, còn ông Từ chết vì ung thư vào năm 2015 trước khi ra tòa. Ngoài ra, tướng Trương Dương, cựu chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tự sát vào tháng 11 năm 2017, trong khi bị điều tra với cáo buộc tham nhũng và mối liên hệ với hai ông, Quách và Từ. Vào tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đã khai trừ đảng đối với ông Trương Dương, dù đã chết, và ông Phòng Phong Huy nói rằng sự bất trung và tham lam của họ đã làm hại quân đội.
Đài Loan sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào phá hủy nền dân chủ và chủ quyền của mình, Reuters dẫn lời Tổng thống Thái Anh Văn nói hôm 20 tháng 2, sau khi Quốc dân đảng đối lập nói họ có thể ký một thỏa thuận hòa bình với Trung Quốc nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Trung Quốc luôn xem hòn đảo dân chủ tự trị Đài Loan là của mình và tuyên bố sẽ đưa hòn đảo ly khai về dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh bằng vũ lực nếu cần thiết. Trong khi Trung Quốc chưa hề đề xuất ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình trong nhiều năm, thì Chủ tịch Quốc dân đảng thân Bắc Kinh Ngô Đôn Nghĩa cho biết vào tuần trước rằng đảng có thể sẽ ký một thỏa thuận hòa bình với Trung Quốc nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Xã hội Đài Loan sẽ không chấp nhận bất kỳ hiệp ước nào gây tổn hại đến nền dân chủ và chủ quyền quốc gia Đài Loan, Reuters dẫn lời Tổng thống Thái Anh Văn nói với các phóng viên ở Đài Bắc. Bà nói thêm rằng sẽ không thể có hòa bình thực sự trừ khi Trung Quốc từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát của họ. Bắc Kinh dự kiến sẽ thực hiện các cuộc trao đổi mới với Quốc dân đảng trước cuộc bầu cử. Các nguồn tin am tường trong chính phủ Đài Loan nói với Reuters một động thái mà họ nói có thể cô lập chính phủ của bà Thái và làm thay đổi kết quả bầu cử. Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn đã thua Quốc dân đảng nặng nề trong cuộc bầu cử ở cấp thị trưởng và ở địa phương vào tháng 11. Bà Thái luôn khẳng định muốn duy trì hiện trạng. Bà nói Trung Quốc phải sử dụng các biện pháp ôn hòa để giải quyết khác biệt với Đài Loan và tôn trọng các giá trị dân chủ của Đài Bắc. Bắc Kinh thường xuyên điều tàu và máy bay quân sự vây quanh hòn đảo trong các cuộc tập trận vài năm gần đây và gây áp lực lên Đài Loan trên phạm vi quốc tế, bao gồm chiêu dụ một số đồng minh ngoại giao ít ỏi còn lại của Đài Loan. Bà Thái nhiều lần kêu gọi hỗ trợ quốc tế để bảo vệ nền dân chủ của quốc gia Đài Loan trước các mối đe dọa mới từ Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Iran phản pháo một phúc trình của Quốc hội Mỹ trong tuần này nói rằng các giới chức cấp cao trong Tòa Bạch Ốc thúc đẩy một kế hoạch nhiều tỷ đô la để chia sẻ công nghệ hạt nhân Mỹ với Ả Rập Xê Út. Phúc trình của Ủy ban Giám sát Hạ viện do phe Dân Chủ dẫn đầu công bố hôm 19 tháng 2 nói cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn cùng hai phụ tá đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo rằng nỗ lực của họ trong việc cổ suý xây các lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Trung Đông có thể vi phạm luật Mỹ. Trên Twitter hôm 20 tháng 2, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kích kế hoạch của chính quyền Trump tại Ả Rập Xê Út cũng như việc Mỹ chưa buộc Ả Rập Xê Út làm sáng tỏ vụ sát hại ký giả gốc Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi, người làm việc cho một tòa báo Mỹ và thường chỉ trích Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Iran nói, càng ngày thế giới càng thấy rõ những gì đã quá rõ ràng với chúng tôi rằng chẳng phải nhân quyền hay chương trình hạt nhân là quan tâm thực sự của nước Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa bày tỏ quan ngại rằng Ả Rập Xê Út có thể chế vũ khí hạt nhân nếu Mỹ chuyển giao công nghệ mà không giám sát thích ứng. Cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện làm rõ những tố cáo về những hoạt động bất thường của Tòa Bạch Ốc liên quan tới một đề nghị xây hàng chục lò phản ứng hạt nhân ở Ả Rập Xê Út. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về phúc trình của Ủy ban Giám sát Hạ viện. Tổng thống Putin dọa nhắm quả lực vào Mỹ nếu Washington triển khai tên lửa ở châu Âu. Tổng thống Putin hôm 20 tháng 2 nói Nga sẽ đáp trả với bất kỳ việc triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung nào ở châu Âu bằng cách nhắm mục tiêu không chỉ vào các quốc gia nơi các tên lửa đó được lắp đặt mà cả vào Hoa Kỳ, theo Reuters. Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội, ông Putin nói rằng Nga không tìm kiếm sự đối đầu và sẽ không chủ động đi trước trong việc triển khai tên lửa nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF. nhưng ông nói rằng phản ứng của Nga đối với bất kỳ việc triển khai nào sẽ được thực hiện, và các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ nên tính toán rủi ro trước khi thực hiện bất cứ bước nào.
Quyết định của Anh trong việc tước quốc tịch của một nữ sinh trốn sang Syria để gia nhập nhà nước Hồi giáo ISIS vì các lý do an ninh đang gây ra nhiều tranh cãi vì đã khiến cho bà mẹ 19 tuổi có đứa con với một chiến binh thánh chiến rơi vào tình trạng phải tự bảo vệ mình trong vùng chiến sự, theo Reuters. Số phận của Shamima Begum, người đã được tìm thấy trong một trại giam ở Syria vào tuần trước, đang đặt ra câu hỏi hóc búa về khía cạnh đạo đức, pháp lý và an ninh mà các chính phủ đang phải đối mặt khi đối phó với các gia đình của những chiến binh đã thề tiêu diệt phương Tây. Trong tình hình nhà nước Hồi giáo đã bị suy kiệt và lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo đã sẵn sàng chiếm cứ điểm cuối cùng của ISIS ở miền đông Syria, các thủ đô phương Tây đang cố gắng tìm ra giải pháp xử lý các chiến binh thánh chiến nước ngoài và vợ con của họ. Begum, cựu nữ sinh Anh, đã bỏ trốn sang Syria theo ISIS từ năm 15 tuổi và đã sinh đứa con thứ ba vào cuối tuần rồi, đang gây ra những phản ứng dữ dội ở Anh khi cô tỏ ra không hối hận về việc đã chứng kiến ISIS chặt đầu nhiều người và thậm chí tuyên bố vụ tấn công tự sát ở Manchester năm 2017 là hợp lý. Vụ tấn công này đã giết chết 22 người. Cô đã cầu xin được trở về Anh với gia đình ở London và nói rằng cô không phải là một mối đe dọa. Nhưng ITV News đã công bố một lá thư ngày 19 tháng 2 từ Bộ Nội vụ gửi cho mẹ của cô nói rằng Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid đã quyết định tước quyền công dân Anh của con gái bà. Reuters trích dẫn bức thư nói, về hoàn cảnh của con gái bà, xin thông báo về quyết định của Bộ trưởng Nội vụ đã được đưa ra trong hồ sơ hôm nay và lệnh tước quyền công dân Anh của cô ta đã được đưa ra ngay sau đó. Bức thư yêu cầu mẹ của Begum phải thông báo cho con gái về quyết định này và cũng đưa ra quy trình kháng nghị. Khi được hỏi về quyết định này, một phát ngôn viên cho biết ưu tiên của ông Javid là an toàn và an ninh của nước Anh và người dân sống ở đây. Begum là một trong ba nữ sinh đã bỏ trốn khỏi London vào tháng 2 năm 2015 để bay tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó vượt qua biên giới vào Syria. Các video tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo đã dụ dỗ cô đổi London lấy Raqqa, một bước đi mà cô nói là cô vẫn không hối hận. Cô bỏ trốn khỏi Vương quốc Hồi giáo tự phong chỉ vì muốn được sinh con bên ngoài vòng chiến. Khi tôi nhìn thấy cái đầu đầu tiên bị chặt đứt bỏ trong một cái thùng, điều đó không hề khiến tôi bối rối. Đó là một chiến binh bị bắt trên chiến trường, một kẻ thù của Hồi giáo. Reuters dẫn lại lời của Begum nói với tờ The Times, tờ báo đầu tiên phát hiện ra cô trong trại ở Syria. Cô cũng gay gắt không kém khi mô tả về các video mà cô đã thấy về những con tin của phương Tây bị chặt đầu, vẫn theo Times. Begum đã đặt tên đứa con mới sinh của mình là Jera, theo ý muốn của người chồng cô là chiến binh thánh chiến tên Jago Riadic, một người Hà Lan ở thành phố Arnhem đã cải đạo sang Hồi giáo. Người này đã bị ISIS tra tấn vì nghi ngờ là gián điệp nhưng sau đó được thả ra. Một đứa con trai khác của Begum cũng được đặt tên là Jera, đã chết khi mới 8 tháng tuổi. Con gái Begum tên Saraya cũng chết khi được 1 tuổi 9 tháng, The Times cho biết. Luật sư của gia đình cô cho biết cô sẽ tìm cách kháng nghị quyết định của chính phủ Anh về việc tước quyền công dân của cô. Chúng tôi đang xem xét tất cả các con đường hợp pháp để thách thức quyết định này, Reuters dẫn lời luật sư Tasmin Akunji nói. Luật của Anh không cho phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ tước quyền công dân Anh của một người vì lợi ích của công chúng, mặc dù quyết định như vậy không làm cho người đó rơi vào tình trạng vô tổ quốc nếu họ được sinh ra là công dân Anh. Cảnh sát Bangladesh cho biết họ đang kiểm tra xem Begum có phải là công dân Bangladesh hay không, và Đảng Lao động Đối lập của Anh nói rằng quyết định của chính phủ là sai. Nếu chính phủ đề xuất biến Shamina Begum rơi vào tình trạng vô tổ quốc, thì đó không chỉ là vi phạm luật nhân quyền quốc tế, mà còn không đáp ứng các nghĩa vụ về an ninh của chúng ta đối với cộng đồng quốc tế, phát ngôn viên của Đảng Lao động nói về các vấn đề gia đình. Ken Clark, cựu bộ trưởng thuộc Đảng Bảo thủ cho biết ông rất ngạc nhiên khi các luật sư của ông Javid đã cho ông lời khuyên như vậy. Điều chúng ta không thể làm là cứ để mặc họ ở trong trại ở Syria cho đến khi họ phân tán ra khắp thế giới và tìm đường quay trở lại đây, ông nói. Tôi nghĩ rằng người Đức, người Pháp và chính chúng ta phải tìm ra cách đối phó với vấn đề khó khăn và tôi đồng ý là nguy hiểm này, ông nói. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.